Hãy cầu nguyện, hãy luôn luôn kiên trì cầu nguyện. Theo truyền thống dòng Chúa Cứu Thế, trong tuần Đại Phúc, ngoài thánh lễ với các bài đoàn huấn và đại giảng cùng các nghi thức đặc biệt được cử hành long trọng tại nhà thờ mỗi ngày, anh em chúng tôi còn chia nhau ra, chỉ một vài người được phân công ngồi trực tư vấn và giải tội tại nhà thờ, còn lại các cha các thầy khác len lỏi vào các hang cùng ngõ kẹt đến thăm tận nhà anh chị em giáo dân trong giáo xứ. Thường thì chỉ là thăm hỏi cầu nguyện, mời gọi tham gia đại phúc, mỗi gia đình khoảng 5 phút. Thế nhưng nhiều phần là chúng tôi sẽ phải ngồi lâu hơn đối với những nhà có vấn đề, phải xin gặp riêng từng người, lắng nghe, trò chuyện, khuyên nhủ, tư vấn, có khi giúp họ sám hối rồi giải tội ngay tại chỗ, nóng hổi, để lâu sợ người ta lại bị cám dỗ đổi ý, không dám mon men tìm đến nhà thờ. Dịp đại phúc lần này, vì chúng tôi là dân bảo vệ sự sống nên đương nhiên cũng méo mó nghề nghiệp những chuyện liên quan đến bảo vệ sự sống. Ngoài khá nhiều những nố đặt vòng ngừa thai, phá thai, chúng tôi đụng vào một thực tế nhức nhối mà chúng tôi nhận thấy cần phải kể lại với mọi người. Hy vọng đây là một lời cảnh báo chân thành để anh chị em đề phòng, không bị mắc lừa. Hồi đầu năm 2007, trong khi làm tiền phúc để chuẩn bị cho tuần đại phúc kỳ này, anh em chúng tôi có giảng dạy kỹ lưỡng về mặt luân lý Kitô giáo và những điểm giáo luật của Hội Thánh có liên quan đến việc phá thai, cũng như việc ngừa thai bằng cách đặt vòng, uống thuốc, cấy thuốc dưới da, v.v. Khá đông chị em phụ nữ đã chót dạ, đặt dụng cụ chữ T, sau đó đã tìm đến với tòa giải tội để được Thiên Chúa tha thứ. Rồi họ mạnh dạn ra về, tìm đến các bệnh viện hoặc các phòng khám phụ sản, dứt khoát xin tháo cái chữ T ra. Có ai ngờ nhiều chị đã bị các y bác sĩ mắng té tát, thậm chí đe dọa đủ thứ chuyện về chuyên môn phụ khoa. Nhiều nơi cù cưa hẹn tới hẹn lui, lấy cớ này cớ nọ để từ chối tháo cái thứ vũ khí phá thai thường trực, phục kích trong tử cung của người ta. Có chị phải chuyển sang các phòng khám của các bác sĩ công giáo mới được toại nguyện thanh thản. Một chị trong số ấy chúng tôi xin phép được giấu tên. Chỉ một tuần sau khi tháo vòng là có thai. Đối với anh chồng, đây là đứa con thứ 3. Đứa con người ta thường bảo là vỡ kế hoạch. Thế nhưng với bản thân chị đã chạy lên dòng Chúa Cứu Thế gặp chúng tôi, khóc mà khoe rằng: "Trời ơi, con mừng quá. Con cứ sợ hậu quả là sẽ không còn có thể có con nữa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các cha." Và đến đầu tháng 10 năm ấy, chị sinh một cháu trai kháu khỉnh, nặng gần 4 kg. Chúng tôi quả thật không ngờ đằng sau niềm vui của cả nhà lại là nỗi dằn vặt day dứt kinh khủng cho chị. Ngay ngày thứ nhì của tuần đại phúc, chính bà mẹ chồng của chị chạy đến gặp chúng tôi để trình bày đầu đuôi câu chuyện đáng thương. Và chúng tôi đã vội đến thăm ngay sản phụ mới sinh cháu bé được hơn 10 ngày. Chị khóc vì mặc cảm tội lỗi, bế đứa con sơ sinh trên tay. Chị nghẹn ngào kể lại rằng: "Thưa cha, đến ngày phải sinh, vợ chồng chúng con đến một bệnh viện phụ sản. Bác sĩ trưởng khoa sản hỏi han mấy câu, nhớ ra chúng con là thân chủ quen thuộc. Thế là ông ấy mắng té tát về chuyện chúng con đã có 2 con rồi mà lại còn ngoan cố, cứ nằng nặc đòi tháo dụng cụ tránh thai ra để bây giờ mang bầu đứa thứ 3. Sau đó ông ấy khám qua loa và bảo là phải mổ, nhưng nếu muốn mổ thì phải ký giấy đồng ý triệt sản ngay sau đó, còn không thì cứ nằm đấy mà chờ chết." Lúc ấy con kiệt sức lại quá lo sợ, nửa sợ chết, nửa sợ triệt sản thì phải tội với Chúa. Con được đưa ngay vào giường nằm nghỉ. Sau này khi được mổ bắt con ra rồi, về nhà con mới biết ông chồng nhà con vì hoảng hốt đã vội ký vào đơn tự nguyện xin triệt sản cho vợ. Cha ơi, con ân hận vô cùng, bởi con không hề muốn triệt sản tí nào. con phải làm sao bây giờ? Chúng tôi sực nhớ đến chuyến ra làm tuần đại phúc tại một giáo xứ thuộc tỉnh Nam Định. Chúng tôi có nghe được câu chuyện một sản phụ sau khi sinh đứa con thứ hai về nhà vui mừng lắm. Nhưng rồi sau đó mấy năm, rồi cả gần 10 năm nữa, vẫn không thấy có thai lần nào nữa. Cứ nghĩ bị bệnh tật gì đấy. Đến khi chị về Hà Nội xin khám, bác sĩ phòng mạch tư mới bảo là chị đặt vòng tránh thai bao lâu nay rồi thì làm sao mà lại có thai cho được. Đến lúc ấy mới vỡ lở, thì ra người ta đã lén lút đặt luôn một cái vòng tránh thai vào tử cung ngay sau khi sản phụ vừa sinh con, vẫn còn đang mệt nhoài, lại mải vui mừng. Không thể ngờ được là người ta nỗ lực đạt thành tích và phấn đấu vượt chỉ tiêu một cách tàn nhẫn vô lương tâm như thế. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm và cũng không hề muốn kết tội các bác sĩ sản khoa ngày nay đang làm những chuyện trái lương tâm, cũng như vi phạm quyền con người trầm trọng khi quá sức hăng hái năng nổ trong việc giảm tỷ lệ sinh bằng mọi cách như thế. Vẫn còn đó khá nhiều các bác sĩ có y đức, cũng như có khá nhiều bác sĩ sau một thời gian sai lầm bị cuốn hút vào xu thế chung của xã hội duy vật vô thần, vẫn còn biết day dứt lương tâm để xoay chuyển hẳn cuộc đời mình. Mới hôm qua, chúng tôi đọc được trên blog của các bác sĩ trẻ công giáo vừa ra trường. Nội dung các bài viết trên blog có lúc là niềm vui đã tư vấn thành công để người ta bỏ ý định phá thai, lại có lúc là sự ân hận đã chót yếu lòng nhượng bộ trước những lý lẽ ngụy biện đòi phá thai cho bằng được. Chúng tôi gửi thư khích lệ nâng đỡ tinh thần các bạn đáng được gọi là lương y ấy rằng chúng ta sẽ cố gắng để không phạm sai lầm về y lý và nhất là về luân lý. Nhưng chuyện có phạm sai lầm hay không thật ra cũng không quan trọng cho bằng lương tâm chúng ta có đủ nhạy cảm để nhận biết ngay mình đã phạm sai lầm và sau đó không tê liệt vì ân hận, không quỵ ngã vì sợ hãi, nhưng biết trỗi dậy, tìm ra phương cách sửa chữa sai lầm ấy. Và bao giờ chúng tôi cũng đều tự nhắc mình, lại nhắc tất cả những anh chị em có thiện chí bảo vệ sự sống rằng hãy cầu nguyện, hãy luôn luôn cầu nguyện, hãy kiên trì cầu nguyện.